vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đến với một câu chuyện về một nhân vật mà có lẽ cũng không ngoa khi nhắc tới tên tuổi của ông, nó cũng như một biểu tượng của những người đấu tranh trong nước, ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ông Thức đã tuyệt thực trong tù, yêu cầu trả lời các đơn thư mà ông đã gửi từ 2 năm nay, trong đó ông yêu cầu chính quyền giải thích pháp lý về việc cầm giữ ông. Theo Bộ Luật Hình sự 2015 thì ông Thức hội đủ điều kiện để được trả tự do từ đầu năm 2018 khi bộ luật này có hiệu lực, nhưng ông Thức vẫn bị giam cầm cho đến ngày hôm nay. Gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức đang phát động chiến dịch pháp lý yêu cầu miễn hình phạt còn lại cho ông Thức, đồng thời giải thích pháp lý về việc cầm giữ ông trái pháp luật. Và nói với SBS, bà Trần Diệu Liên, chị gái của ông Trần Huỳnh Duy Thức đã cho biết lần tuyệt thực biểu thị yêu cầu này của ông Thức còn có sự đồng hành của cả trại giam. Mai Hoa có thêm chi tiết.
Dạ thưa Mai Hoa, xin chào chị Trần Diệu Yến. Thưa chị, làm sao mà gia đình biết được việc ông Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực và tuyệt thực đến hôm nay là đã bao lâu rồi? Và cái việc tuyệt thực của ông có liên quan gì tới chiến dịch pháp lý mà gia đình đang phát động không, thưa chị?
Chào các bạn nghe đài. Hôm 8 tới tháng 10, gia đình có đi thăm anh Thức. Sau cái dịch Covid đó, thì họ cho đi thăm cũng chỉ có một người vào thôi. Lên đó thì Thức có báo là hôm nay em đang tuyệt thực. Và tuyệt thực thì đã được 3 ngày rồi. Em sụt 4kg.
Tức là như vậy là anh Thức tuyệt thực là dạ, hơn 1 tuần, 9 ngày rồi. Dạ.
Vâng. Tôi có hỏi là Thức sao em lại tuyệt thực. Thức nó nói là việc em tuyệt thực lần này thì không có liên quan đến trại. Sinh hoạt của trại tốt, không có gì. Em tuyệt thực là để đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao trả lời cái đơn miễn hình phạt còn lại mà Thức đã làm từ hồi 7 tháng 7 năm 2018. Tòa án Nhân dân tối cao chưa hề có một cái sự trả lời về cái đơn này. Và vừa rồi ngày 19 tháng 8 thì Thức cũng làm một cái tờ đơn là đề nghị phúc đáp cho cái đơn miễn hình phạt còn lại này và được trại chuyển đi. Thì lần này là Thức tuyệt thực là để mà đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao phải trả lời cái đơn của Thức. Thức nhấn mạnh như vậy.
Vâng, SBS Việt ngữ vào năm 2018 đã có cuộc trò chuyện với luật sư Ngô Ngọc Trai khi luật sư Ngô Ngọc Trai, đại diện pháp lý của gia đình, nộp các đơn thư yêu cầu đặc xá và trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức lên các cơ quan chức năng.
Vụ việc của ông Trần Huỳnh Duy Thức là cần thiết là phải được xem xét lại. Cái bộ luật hình sự mới ban hành năm 2015 mà có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 ấy, thì cái tội danh về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân ấy, thì nó có cái điểm mới so với này cái luật cũ. Đấy, cái điểm mới ở đây là có cái sự phân biệt, bóc tách, làm rõ giữa những cái hành vi là chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội. Theo cái luật cũ thì người ta không có phân biệt gì cả. Mọi cái hành vi có dấu hiệu là phạm tội thì đều bị xử lý. Nhưng mà theo cái quy định mới thì người ta phân biệt ra là cái hành vi chuẩn bị phạm tội có cái hình phạt nó nhẹ hơn rất là nhiều so với cái hành vi mà phạm tội. Thế thì sau khi nghiên cứu các cái tài liệu hồ sơ vụ án thì tôi thấy rằng là cái hành vi của ông Trần Huỳnh Duy Thức bị quy kết trước kia ấy, thì tôi thấy rằng là nó chỉ là những cái hành vi là chuẩn bị thôi, chứ nó không rõ là hành vi là phạm tội. Cho nên là dựa vào cái quy định mới đấy của luật, tôi đã có văn bản gửi đi các cơ quan chức năng là đề nghị là xem xét, giải quyết cùng với các yếu tố khác liên quan tới cái sự việc này, thì là viện dẫn các quy định đề nghị là đặc xá trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức.
Thì vừa rồi là trả lời của luật sư Ngô Ngọc Trai vào đầu năm 2018 cho đến nay. Theo như những gì chị cho biết là chính quyền các cấp vẫn không trả lời những cái đơn thư này và bây giờ gia đình đã phát động chiến dịch pháp lý và trong tù ông Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã tuyệt thực để yêu cầu có được phản hồi từ những lá đơn thư này. Như vậy có nghĩa là cái việc tuyệt thực của ông Thức lần này nó sẽ khó khăn hơn vì nếu như các cấp tiếp tục không trả lời thì liệu cái việc tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức sẽ kéo dài đến bao giờ? Trong cuộc gặp gỡ vừa rồi thì không biết gia đình có đem vấn đề này để nói với ông Trần Huỳnh Duy Thức không thưa chị?
Ừ. Thức có nói rằng là lần này thì ban lãnh đạo trại có gặp Thức cái vấn đề về tuyệt thực. Thì cái việc này trại sẽ cùng làm với Thức.
Trại
sẽ làm công văn gửi lên, trại sẽ cùng làm. Và họ sẽ gửi công văn lên cục 10, cái cục quản lý trại giam đó, để mà có ý kiến với tòa án tối cao. Và thông báo với gia đình phối hợp làm, hy vọng là Thức sẽ về sớm.
Thưa chị, lý do vì sao mà lần này trại lại quyết định cùng làm với ông Trần Huỳnh Duy Thức thưa chị?
Theo như mọi người đã biết rồi đó, cái quy định của trại giam họ rất là gắt gao. Thậm chí cả đến cái việc nói chuyện, trao đổi, thì nếu như họ cảm thấy những cái việc mà tế nhị hoặc là nhạy cảm là họ đều biểu dừng và họ không cho phép mình nói nữa. Nhưng mà cái vừa rồi thì tôi thấy rằng đây là một sự hợp tác. Bởi vì khi mà Thức gặp chị nói chuyện thì một cách rất là bình thường và họ không hề ngăn cản. và nói chuyện giống như là một sự trao đổi. Đó cũng là một cái mà tôi nhìn vào là tôi thấy được cái sự hợp tác đó.
Điều này có làm chị ngạc nhiên
như họ không muốn
khi mà thấy thái độ trại giam như vậy?
Dạ, thì cái việc này nó cũng đã kéo dài ra là cả năm nay rồi. Khi Thức gọi điện về nhà trong 5 phút hàng tháng và những lần gia đình lên thăm, thì tôi đã thấy cái điều này.
Tức là có một cái sự thay đổi từ phía trại giam đối với ông Trần Huỳnh Chí Thức.
Đúng như vậy, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì thực sự ra họ cũng là những con người và họ luôn luôn bảo vệ những cái lẽ phải, bảo vệ những cái công lý. Thì điều nào đúng thì họ sẽ ủng hộ thôi.
Bên phía ông Thức có tỏ ra một cái gì đó hoặc là cảm thấy rằng là ông ấy nhận cái sự hỗ trợ của trại giam một cách thoải mái và không có một chút nghi ngờ gì không thưa chị?
Thật ra thì cái điều này đó là tôi nhìn tôi thấy rằng Thức rất là thoải mái và nó cũng đã xảy ra, và Thức cũng đã nói cái suy nghĩ của mình trong những cái lá thư viết về gia đình rất là nhiều.
Nhân chị nhắc đến các lá thư đó mà... thì những cái lá thư sau này có bị giấu đi hoặc là bị chậm trễ trong cái việc đưa tới nhà không thưa chị?
Nó vẫn theo một cái nguyên tắc của trại giam từ hồi trước đến bây giờ. Thức viết những cái gì nó cũng là theo những cái suy nghĩ và cái sự đóng góp một công dân đối với một đất nước. Cho nên là những cái đơn gần đây nhất là thí dụ như đơn 127, 129 và 130 thì đến tay gia đình một cách thoải mái và nó đúng thời gian.
Ý chị nói là mà những cái thư đúng không?
Đúng rồi, những cái thư.
Dạ vâng.
Nghĩa là gần nhất mà Thức gửi đó là thư 127, 129 và 130.
Dạ. Dạ. Thì một trong những cái lá thư của Trần Huỳnh Duy Thức nói về cái gót chân asin của Trung Quốc á, cái lá thư đó được chia sẻ rất là nhiều trên mạng và trong đó có sự chia sẻ của học giả Nguyễn Huệ Chi với cái lời nói là tuyệt vời Trần Huỳnh Duy Thức, và ông không thể tưởng tượng với một cái nguồn thông tin hạn hẹp chỉ qua đài VTV và báo Nhân Dân mà ông Trần Huỳnh Duy Thức đã có một cái nhìn rộng mở khiến cho nhà học giả Nguyễn Huệ Chi ở bên ngoài cũng phải thốt lên rằng là đã mở ra cho ông thấy những cái điều mà ông không có ngờ tới. Thì đó là nhận xét của học giả Nguyễn Huệ Chi. Quay lại với cái việc tuyệt thực và thái độ của trại giam trại số 6 Thanh Chương Nghệ An đối với ông Trần Huỳnh Chí Thức, chị có nghĩ đây là một thiện ý thực sự hay là chỉ là một cái biện pháp để mà hoãn binh hoặc là để mà xoa dịu ông Thức trong cái việc tuyệt thực hay là trong cái phản ứng công thức đối với lại cái bản án của mình?
Tôi nghĩ rằng trong một cái thời điểm này thì cho dù họ có làm điều đó thì nó cũng không gây hại gì hết cho Thức hết. Bởi vì tôi nghĩ hoàn cảnh của Việt Nam hiện giờ là họ phải thay đổi theo cái cách thức đó thôi. Và Thức cũng nói một cách rất là công khai. Thức nói rằng đảng sẽ tách đôi. Và Thức nói cái điều này cũng cả mấy tháng nay rồi khi tôi đi thăm.
Yeah.
Và họ vẫn nghe, và cái điều đó thì tôi thấy nó cũng không còn... Nó thực sự ra thì với một cái hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ điều đó nó cũng là thuận lẽ phải thôi. Và nó sẽ xảy ra.
Cái lần trước thì thính giả Express Việt ngữ biết được rằng là ông Thức là thiếu ánh sáng rồi... mắt có vấn đề, không có được đi ra ngoài, thì tất cả những cái điều kiện đó hiện nay là đã được cải thiện đúng không thưa chị?
Thì vừa qua tôi cũng đã nói đó, Thức nói rằng sinh hoạt của trại tốt.
Dạ vâng.
Không có gì hết.
Dạ. Chị có khi mà ông Thức nói đến cái việc mình tuyệt thực á, thì gia đình có đưa ra các tình huống, trong đó có cái tình huống rằng sẽ như thế nào nếu như chính quyền vẫn không hồi âm lại những cái lá thư, cái yêu cầu của ông Trần Huỳnh Duy Thức, thì cái việc tuyệt thực của ông sẽ đi đến đâu? Cái vấn đề đó có nêu lên không thưa chị?
Thật ra thì cái lần tuyệt thực này tôi nghĩ rằng Thức làm cùng với trại giam và gia đình và mọi người để mà làm áp lực lên với tòa án tối cao để họ phải thực thi cái luật pháp. Thì cái việc mà Thức tuyệt thực á, thì tôi nghĩ là do Thức làm như thế nào để mà có thể đạt được cái việc tòa án phải trả lời. Cho dù là sớm hay là muộn thì việc đó là do Thức chủ động. Thức sẽ hiểu được cái cách thức của mình làm. Và với cái sự hỗ trợ của bên ngoài thì cái việc đó là do Thức chủ động. Tôi cũng cảm thấy rằng cái lần này thì là rõ ràng là Thức có sự hỗ trợ từ các nơi. Và tôi nghĩ rằng chuyện nước chảy thì mỗi ngày nó sẽ mỗi tới thôi. Bởi vì á, trước giờ theo tôi thấy là bao nhiêu cái đơn mà thức gửi và gia đình gửi thì họ đều trả lời, cho dù là họ trả lời theo một cái cách là vô trách nhiệm, hoặc là trả lời cho có, hoặc là không tuân thủ pháp luật, nhưng mà họ vẫn trả lời. Nhưng mà đối với cái thư lần này thì rõ ràng là nó cũng 2 năm rồi, 2 năm mấy rồi, họ không trả lời và họ cứ để đó.
Tức là cái đơn yêu cầu xét lại cái bản án của ông Trần Huỳnh Duy Thức đúng không ạ?
Miễn hình phạt còn lại.
Miễn hình phạt còn lại. Cái chiến dịch pháp lý mà gia đình phát động thì gồm những thế nào thưa chị?
Nó gồm có 2 đơn. Một đơn là cũng là trên cái nội dung mà Thức làm cái đơn miễn hình phạt còn lại đó. Thì gia đình sẽ từng người soạn lại cái đơn đó, rồi gửi lên Tòa án Nhân dân tối cao đúng vào ngày 12 tháng 10 năm 2020 và vận động mọi người, ai muốn gửi đó, họ gửi và càng đông thì càng tốt. Và cái đơn thứ hai đó là đơn đề nghị giải đáp về pháp luật gửi đến cho Tòa án Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rồi Bộ Tư pháp và Hội Luật gia Việt Nam.
Thưa chị mới nói tới cái việc mà cái lá đơn thứ nhất ai cũng có thể tham gia vào để ký, để lên tiếng cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, thì chị có thể nói rõ hơn về cái lá đơn này không thưa chị?
Trên cái trang Facebook của Trần Huỳnh Duy Thức đó thì gia đình cũng hướng dẫn mọi người nếu như có tham gia thì đều có cái mẫu đơn ở trên đó và họ lớp về, thì chỉ cần ký tên và điền vào những cái cơ quan chức năng theo như cái hướng dẫn ở trên cái trang đó, nó rất là rõ ràng. Thì cái đơn mà miễn hình phạt còn lại đó thì nội dung nó cũng được gia đình post lên.
Thưa, lý do vì sao mà chị nghĩ rằng mọi người Việt Nam phải tham gia vào cái chiến dịch này thưa chị?
Thì mình là một người dân thì thực tế ra mà người dân phải hiểu được cái quyền con người và sống trong một cái đất nước thì dĩ nhiên họ phải có đầy đủ những cái quyền để góp phần xây dựng đất nước. Mà một đất nước á, cho dù là như là hiện tại là có một đảng hay là nhiều đảng, nhưng mà người dân nếu như không được khai trí và người dân không được hiểu biết về cái quyền con người của mình thì cho dù một cái đảng nào lên khác nữa thì họ cũng sẽ vẫn tiếp tục đi theo một con đường cũ giống như là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên cái trước mắt á, là người dân phải hiểu và biết đòi hỏi pháp luật, phải biết đòi hỏi những cái quyền con người và phải tự làm chủ đất nước.
Có lẽ là quý thính giả nếu ai có quan tâm chỉ cần lên Google mà chiến dịch pháp lý cho Trần Huỳnh Duy Thức 2020 thì có thể cũng tìm thấy những cái đường link dẫn tới những cái lá đơn để có thể tự mình nhìn và xem xét và hiểu rõ hơn về vấn đề. Dạ vâng, thưa cảm ơn chị Trần Diệu Yến rất nhiều cho những chia sẻ của chị ngày hôm nay thưa chị.
Dạ, cảm ơn Mai Hoa. Anh Thức anh nói là nếu mà gia đình làm tốt thì anh sẽ ngưng tuyệt thực sớm. Và có thể là ảnh được về sớm, cũng rất là mong cái điều đó. Và hy vọng là anh Thức anh sẽ về với mọi người, với gia đình càng sớm càng tốt.
Vâng, cảm ơn chị. Vừa rồi là chị Trần Diệu Yến, người chị thứ 5 của ông Trần Huỳnh Duy Thức. Nếu tính đến hôm nay thì ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực đến ngày thứ 10. Và đây không phải là lần đầu tiên ông tuyệt thực. Ông đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối sự hà khắc của trại giam, đòi thượng tôn pháp luật và phản đối việc mình bị ép ra nước ngoài. Có thể kể đến thời điểm 2016, ông tuyệt thực 15 ngày trong đợt Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam. Lúc đó, chính quyền đã bí mật di lý ông từ trại Xuân Lộc Đồng Nai ra trại số 6 Thanh Chương, Nghệ An và buộc ông đi nước ngoài. Ông tuyệt thực để phản đối. Với lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thượng tôn pháp luật, chính quyền muốn trả tự do cho ông phải trả theo đúng pháp luật. Vào năm 2018, ông tuyệt thực 39 ngày. Đó là lần ông tuyên bố là sẽ tuyệt thực đến chết khi chính quyền nhất quyết muốn ép ông đi. Vào thời điểm đó, phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu và chính phủ Đức đã vào thăm ông ngay tại trại giam số 6 Nghệ An. Tuy nhiên, ông từ chối ra đi và ông nói, tôi ở lại để phục vụ đất nước tôi. Năm 2019, ông tuyệt thực để yêu cầu chính quyền trả lời những văn thư. Nếu như ông không muốn đi thì ông chỉ việc từ chối không đi, vì sao mà ông phải tuyệt thực? Tuyệt thực là phương thức cuối cùng để tù nhân dùng tính mạng của mình lên tiếng. Vì nếu ông không tuyệt thực, thì việc ông bị chính quyền ép buộc sẽ không ai biết đến. Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng đã có một bài viết về việc tuyệt thực cũng như liệt kê những trường hợp tuyệt thực nổi bật trên thế giới trong thời gian gần đây của thế kỷ 20. Trong đó có kể đến ông Mohammad Gandhi đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh cho sự độc lập của Ấn Độ. Hay như nữ tác giả và nghệ sĩ người Anh Marion Wallace Dunlop cũng đã tuyệt thực sau khi bị bắt vì lên tiếng yêu cầu phái nữ được quyền bỏ phiếu như nam giới. Hay nữ diễn viên điện ảnh Hollywood Mia Farrow cũng áp dụng cách tuyệt thực để phản đối xung đột ở Darfur vào năm 2009 khi chính quyền Khartoum của Sudan đã dùng quân đội và công an đàn áp người dân vì cho rằng chỉ có họ mới có quyền duy nhất lãnh đạo đất nước. Trong các sách ghi chép của người Ireland cổ xưa cũng đã ghi rằng nếu có ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn thì đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời bạn phải gánh chịu. Shaman R. Brussels, tác giả người Mỹ trong cuốn sách Hunger, An Unnatural History cũng đã nói tuyệt thực trở thành một hình thái văn hóa được sử dụng để tìm kiếm công lý trong thế kỷ 20. Ông Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực như là một cách để lên tiếng đòi tự do cho mình và chiến dịch pháp lý mà gia đình ông đang phát động để tiếng nói của ông được đi xa hơn. Luật sư Ngô Ngọc Trai vào năm 2018, khi đại diện pháp lý cho gia đình nộp các đơn thư đề nghị đặc xá và trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, cũng nói rõ:
tôi hy vọng rằng là khi cái tiếng nói mình được công khai lan tỏa thì sẽ giúp cho cái vụ việc được quan tâm, giải quyết mau chóng, khẩn trương hơn. Tôi cũng biết cái vụ án của ông Thức đã và đang được rất là đông đảo trong và ngoài nước cũng như là các cơ quan ngoại giao quốc tế, các cái tổ chức nhân quyền quốc tế là đều là quan tâm. Và căn cứ theo luật về đặc xá của Việt Nam ấy thì trong đấy nó có một cái quy định trường hợp là đặc xá trong trường hợp đặc biệt.
Yeah.
Đấy, là đối với này những cái sự vụ nhất định mà vì những cái yếu tố là đối nội và đối ngoại ấy, thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có thể là xem xét giải quyết đặc xá trong trường hợp đặc biệt, ví dụ như có thể là trả tự do cho một cái người đang bị giam giữ nhất định mà thẩm quyền của mấy cái đơn vị này, ví dụ như là chủ tịch nước này, thủ tướng chính phủ này, bộ trưởng bộ công an này, tranh án toán tối cao, viện kiểm sát dân tối cao, tức là các cơ quan này họ sẽ họp bàn với nhau như thế nào đấy, họ sẽ cân nhắc. Cơ quan này đặt vấn đề, cơ quan kia cho ý kiến, họ họp bàn với nhau và cuối cùng sẽ có một quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trả cái tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất để được áp dụng đặc xá trong trường hợp đặc biệt ấy, thì đấy là vì các cái yếu tố đối nội và đối ngoại. Cho nên là cái sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài nước cũng như là các cái cơ quan tổ chức quốc tế thì nó là một cái yếu tố rất quan trọng trong cái ý kiến của luật sư chúng tôi nêu ra để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ấy là giải quyết đặc xá trả tự do trong Trần Duy Thức.
Quý vị có thể Google để tìm đọc một cách rõ ràng hơn chiến dịch pháp lý của Trần Huỳnh Duy Thức.
Ta như nước dân, dân càng có bao giờ nào đường dài muôn ngàn chỉ một biển người mang hoa lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm đôi mắt ta rực sáng theo nhịp kêu rạng xoa.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.